Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 22 tháng 12 2013 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền có tựa đề là Con Đường Hồng. Zenkai, con trai của một samurai, du hành đến Edo và trở thành một người hầu cận của một viên chức cao cấp ở đó. Zenkai yêu người vợ của viên chức này và việc đó bị phát giác. Để tự vệ, Zenkai giết người chồng rồi dắt người vợ tẩu thoát. Sau đó cả hai trở thành những tên ăn cắp. Nhưng người đàn bà quá tham lam khiến Zenkai trở nên khinh bỉ. Cuối cùng Zenkai bỏ người đàn bà đó và đến một tỉnh xa tên là Busan. Ở Busan, Zenkai trở thành một tên ăn mày lang thang. Để chuộc lại dị vãng, Zenkai quyết định làm một vài việc tốt trong đời. Biết trên một sườn núi đá có một con đường nguy hiểm đã làm nhiều người bị thương và thiệt mạng, Zenkai quyết định đào một con đường hầm xuyên qua núi đá. Ban ngày xin ăn, ban đêm đào núi. Khi Zenkai hơn 30 tuổi thì đường hầm đã đào được dài 695 thước, cao 6 thước và rộng 9 thước. 2 năm trước khi công việc hoàn thành, một người con trai của viên chức bị Zenkai giết là một người giỏi kiếm thuật, tìm được Zenkai và muốn giết Zenkai để báo thù cha. Zenkai nói: "Tôi sẽ dâng mạng tôi cho anh, nhưng hãy cho tôi làm xong việc này. Khi công việc hoàn thành, rồi anh có thể giết tôi cũng được." Như thế, người con trai của viên chức đợi đến ngày xong việc. Nhiều tháng trôi qua và Zenkai vẫn tiếp tục đào đường. Người con trai trở nên chán nản vì không có việc gì làm, nên anh ta bắt đầu giúp Zenkai đào đường. Sau khi giúp Zenkai hơn một năm, anh ta trở nên kính phục dụng trí và tư cách của Zenkai. Cuối cùng con đường hầm đã hoàn thành và người ta có thể qua lại an toàn. Zenkai bảo: "Bây giờ việc đã xong rồi, hãy chém đầu tôi đi." "Làm sao con có thể cắt đầu thầy được?" người thanh niên hỏi qua làn nước mắt. Đây là một cái câu chuyện thiền xảy ra ở Nhật Bản. Và đây là một câu chuyện là có thật. Qua nội dung của câu chuyện, chúng ta thấy có một chàng thanh niên lẽ dĩ nhiên là giỏi về võ thuật, kiếm thuật, tên là Zenkai. Chàng thanh niên này đã đến giúp việc hay là phụ tá hay là cần về cho một viên chức cao cấp. Thế rồi trong thời gian giúp việc này thì anh chàng thanh niên này lại là quan hệ với người vợ của viên chức đó. Và câu chuyện phát giác và để tự vệ, cho nên anh chàng Zenkai này đã giết cái viên chức cao cấp đó rồi dắt người vợ là tẩu thoát. Thế rồi hai người đi đến một cái nơi xa chung sống. Nhưng rồi khi chung sống với nhau, do tính nết không có hợp nhau, cho nên Zenkai đã từ bỏ cái người vợ đó. Và rồi đi tới một cái nơi xa xôi khác, để sống một cuộc đời lang thang của một tên là ăn mày. Nhưng mà Zenkai thấy rằng cái việc làm quá khứ của mình là đầy tội lỗi. Vì vậy nên Zenkai quyết định làm một cái công việc gì đó có ích lợi cho dân chúng. Và rồi một hôm Zenkai biết được rằng trên cái ngọn núi đó có một con đường là hiểm trở, và hàng năm những người bộ hành qua lại đây là thường bị tai nạn và có thể bị thương hoặc là chết. Và sau đó Zenkai quyết định là đào một con đường hầm đi qua cái ngọn đồi là treo leo đó. Và công việc của anh ta kéo dài nhiều năm, anh ta đã ngoài 30 tuổi. Và ban ngày thì đi xin ăn, ban đêm thì đào hầm. Thế rồi khoảng 2 năm trước khi hoàn thành cái đường hầm đó thì bất ngờ một người con trai của người viên chức bị sát hại đó rất giỏi kiếm thuật và phát hiện ra Zenkai là người đã giết cha mình, và vì vậy cho nên người con trai này định giết là Zenkai. Nhưng mà Zenkai nói với cái người con trai đó rằng: hãy cho tôi một thời gian nữa, sau khi tôi làm xong thì anh có thể cắt đầu tôi. Thế rồi người con trai đó canh chừng là Zenkai đang đào hầm. Thế rồi trong khi canh chừng đó, đợi một thời gian cũng khá dài, cho nên người con trai đó cũng nản chí. Và người con trai đó không thấy có việc gì làm, cho nên là phụ giúp với Zenkai để đào cho mau xong cái đường hầm để mà báo thù cha. Nghĩa là xong đường hầm rồi là giết là Zenkai. Thế nhưng trong khi phụ giúp công việc đào hầm đó thì người con trai của viên chức bị sát hại thấy Zenkai quả là một người có cái tư cách, có là dục khí và rất là kính nể. Và quả thật vậy, sau khi đường hầm được đào xong, Zenkai giữ lời hứa và nói với cái người con trai đó rằng: bây giờ việc đã hoàn tất, bây giờ ngươi hãy cắt đầu ta. Nhưng mà thay vì cắt đầu, thay vì bị chết, bị quả báo, thì Zenkai lại được thoát. Và không những được thoát mà Zenkai còn làm cho người con trai đó kính phục, và người con trai đó đã nói lại qua làn nước mắt: làm sao con có thể cắt đầu thầy được. Thì đây là một cái câu chuyện thiền. Và như chúng ta biết, những câu chuyện thiền nó thường mang một cái ý nghĩa là sâu sắc. Trong cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng Zenkai là một người đã từng là phạm tội. Phạm tội là giết người. Đây là một cái trọng tội, không những ngoài đối với là pháp luật nhà nước mà còn là một trọng tội trong tôn giáo, ở đây là Phật giáo. Thế nhưng cuộc đời là đưa đẩy, và Zenkai sau đó Zenkai đã thấy được cái lầm lỗi còn của mình, và anh chàng này đã thay đổi là tính nết và bắt đầu muốn làm một cái việc thiện nào đó như là một cái hành động sám hối những cái tội lỗi là đã qua. Và anh chàng này đã lừa một cái công việc đó là đào hầm giúp người đi qua lại một cách an toàn, tránh rủi ro là thiệt mạng. Có thể nói đây là một cái việc làm công cộng mang lại lợi ích cho nhiều người. Và cái việc làm này đã được Zenkai một mình thôi. Quý vị thấy một mình mà đào đường hầm xuyên núi, một người thôi, bằng những cái công cụ thô sơ cuốc xẻng mà có thể đào được một cái đường hầm mà phải nói là dài. Và chính cái việc làm cải thiện hay là hoàn thiện xứng đáng này và đã làm cho cái tình thế là thay đổi. Tình thế thay đổi đó là như thế nào? Đó là theo cái pháp luật của nhà nước thì người nào giết người thì người đó phải chịu là tử hình bằng cách này hoặc là cách khác. Và đứng trên cái phương diện quy luật nhân quả, nhân nào quả nấy, thì ta thấy là phạm tội giết người thì cái quả báo thường được hiểu là làm quả gieo nhân nào thì làm còn quả đó. Nghĩa là gieo cái nhân ác, gieo cái nhân giết người thì phải chịu một cái quả báo tương ưng, nghĩa là phải bị thiệt mạng theo cái luật là nhân quả. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy sự việc đã đổi thay, là một cái việc làm ác, bất thiện, nhưng mà sau đó lại cái quả báo đã được chuyển hóa. Nghĩa là thay vì chịu cái quả báo là bị giết, bị thiệt mạng, đau khổ, thì cái quả báo này nó đã được chuyển hóa là không có bị giết, không có bị đau khổ, mà ngược lại còn được là kính trọng. Nghĩa là một cái việc ác, rồi một cái việc thiện, và sau đó lại không có chịu là quả báo. Đây là một cái câu chuyện có thể nói rằng cái nội dung của nó liên quan đến luật nhân quả trong cuộc đời. Thì theo nhà Phật, theo nhiều người thường hiểu, nếu như theo luật nhân quả thì nhân nào quả nấy. Nếu như ai làm điều thiện thì quả báo sẽ là thiện. Ai làm gieo nhân xấu ác thì phải chịu là quả báo ác. Tuy nhiên chúng ta thấy trong cuộc đời, trong thực tế, có những người làm việc ác bất thiện nhưng mà không biết sao họ lại được đầy đủ những may mắn. Mình thấy họ làm những việc ác bất thiện nhưng mà không biết sao họ lại được những cái thuận duyên, những cái là hoàn cảnh là thuận tiện là cho họ. Ngược lại có những cái người gieo nhân thiện, đang làm việc thiện nhưng mà không biết sao là cứ chịu gặp những cái hoàn cảnh là rủi ro, trở ngại, tai ương là xảy đến. Thì nhiều khi làm cho người ta, làm cho chúng ta không thể, hay là thậm chí là nghi ngờ, không biết luật nhân quả đúng hay là sai. Tại vì gieo nhân nào thì quả đó. Nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy nhiều khi cái nhân, cái quả nó không tương ưng. Nghĩa là làm việc ác nhưng mà lại được là cái quả thiện, hoặc là làm ngược lại là làm việc thiện nhưng mà lại chịu quả báo khổ, còn khổ đau. Thì để hiểu được luật nhân quả và để đánh tan đi những cái nghi ngờ, nếu như chúng ta là thắc mắc về cái luật nhân quả ở trong cuộc đời, thì chúng ta hãy liên tưởng lại những lời dạy của Đức Phật. Trong cái bài kinh gọi là Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh, gọi là Maha Kamma Vibhanga Sutta, đây là một bài kinh Pali thuộc Phật giáo Nguyên Thủy, được xem như là được thế giới xem như là những cái lời dạy trong Phật giáo Nguyên Thủy viết bằng ngôn ngữ Pali là gần gũi nhất, chính xác nhất là lời Phật dạy. Và nếu như chúng ta nghiên cứu kỹ trong Tam Tạng Pali thì chúng ta thấy cái ngôn ngữ, cái lối hành văn của Kinh Tạng Pali rất là gần gũi, rất là thực tế với cái cuộc sống là thường ngày. Thì trong cái bài kinh gọi là Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh, Maha Kamma Vibhanga Sutta, nằm trong Trung Bộ Kinh tập 3 do Hòa Thượng Thích Minh Châu phiên dịch từ tiếng Pali ra tiếng Việt. Thì Maha ở đây á, hay là Đài ở đây á, nó không có nghĩa là lớn, mà tại vì để nó phân biệt với một cái bài kinh khác gọi là Tiểu Phân Biệt Kinh. Đài và tiểu là để phân biệt, giống như tập 1 và tập 2. Rồi nghiệp là Kamma. Kamma có nghĩa là hành động, có tác ý. Và theo tinh thần Phật giáo, một cái hành động mà khi có tác ý á, dùng ý á, thì mới tạo ra cái quả báo. Ví dụ như chúng ta vô tình chúng ta đạp một cái con gián, làm cho con gián chết, thì chúng ta không chịu là quả báo, vì chúng ta không cố ý là giết nó. Nhưng nếu như chúng ta cố ý giết con gián, chà đạp nó cho nó chết, thì hành động đó sẽ tạo ra một cái quả báo là tương ưng. Đó là nói chung theo cái luật là nhân quả. Như vậy là nghiệp là gì? Nghiệp là một cái hành động có tác ý và nó sẽ gây ra một cái quả báo nào là nào đó. Rồi là phân biệt. Phân biệt đây có nghĩa là phân tích, giải thích. Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh có nghĩa là những cái lời cắt nghĩa, giải thích về cái nghiệp hay là hành động tác ý của con người. Thì trong cái bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật tuyên bố rằng trong cuộc đời này có bốn hàng người. Hàng người thứ nhất là trong quá khứ làm việc ác, hiện tại làm việc ác, tương lai làm việc ác, ngay khi lâm chung là khi đang chết á, là cũng làm việc ác, thì cái người đó sẽ chịu quả báo là bị đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ là súc sinh. Làm việc ác là sao? Làm việc ác là những cái hành động về thân khẩu ý là ác, là bất thiện. Về thân thì có ba cái hành động là ác, đó là sát sanh, đó là trộm cắp, đó là tà dâm. Tà dâm đây có nghĩa là không có chung thủy với người vợ hay là người chồng còn của mình. Thì về thân nghiệp tạo ra điều ác có nghĩa là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Ba cái nghiệp ác về cái thân. Và chắc chắn rằng những cái nghiệp này nó sẽ tạo ra một cái quả báo là nào đó. Rồi bốn cái nghiệp liên hệ đến cái lời, liên hệ đến cái miệng mà chúng ta thường hiểu là khẩu nghiệp. Thì gồm có thứ nhất là nói dối, nó không đúng là sự thật. Thứ hai là nói hai lưỡi, là nói theo cái kiểu là đâm thọc, đi để người này nói xấu người kia, đi để người kia nói xấu là người này. Cái bất thiện ác liên hệ đến cái miệng thứ ba, đó là nói lời là ác độc, nghĩa là nói những cái lời mà lì tay nghiến, nó dùng những cái ngôn từ mà phải nói là thô bạo, là hiểm độc, để mục đích làm cho đối phương là phải đau khổ hoặc là chết. Và cái lời nói bất thiện thứ tư đó là lời nói là ý ngữ, tất nhiên dùng những cái ngôn ngữ dịu ngọt, lừa đảo để mà làm cho đối phương mắc bẫy. Đó là bốn cái điều xấu liên hệ đến cái lời nói. Và ba cái điều xấu liên hệ đến cái ý, gọi là ý nghiệp. Đó là tham dục, khởi lên là lòng tham, tham sắc đẹp, tham tiền bạc, tham công danh địa vị, rồi tham ăn uống, tham là ngủ nghỉ, là sự tham dục là vô độ. Và rồi sân hận, sân hận là nội sân, nội nóng. Và cái thứ ba liên hệ đến cái ý nghiệp, đó là tà kiến. Tà kiến là những cái quan điểm hay là suy nghĩ không là đúng đắn. Ví dụ như là theo lời Đức Phật dạy thì cái bản chất của con người và vũ trụ là vô thường, khổ là vô ngã. Vô thường là nghĩa tất cả sự vật hiện tượng sẽ đổi thay, sẽ đổi thay, nghĩa là có đó rồi mất đó. Và cái sự đổi thay này nó làm cho con người là đau, là đau khổ. Đang vui như vậy, đang hạnh phúc là như vậy, nhưng rồi nó hoàn cảnh là thay đổi. Người mình thương, người mình phải nói là mến thì bây giờ không còn nữa mà qua đời, hoặc là ly biệt, thì cái sự đổi thay đó làm cho chúng ta là đau khổ. Và cái bản chất của tất cả sự vật hiện tượng đó nữa là vô ngã. Vô ngã là tại vì mình không làm chủ được chính bản thân của chúng ta, con người của chúng ta. Chúng ta cũng không làm chủ được. Ví dụ như chúng ta không muốn già mà nó cứ già. Chúng ta bị bệnh nan y đến giai đoạn cuối, chúng ta muốn lành bệnh nó cứ bệnh. Chúng ta không muốn chết mà nó cứ chết. Như vậy là mình không làm chủ được cái thân của mình, mình không làm chủ được cái tâm của mình. Cái sự thật là như vậy. Hay là nói đúng ra là bản chất của con người và vũ trụ, mà trong thuật ngữ nhà Phật gọi là các pháp, là vô thường, khổ, vô là vô ngã. Thì khi Đức Phật nói rằng cái bản chất của con người và vũ trụ là vô thường, khổ, vô ngã, với cái ý gì? Với cái ý rằng khi mà chúng ta thấy rằng con người và thế giới này là nó mỏng manh quá, nó có đó rồi nó mất đó, nó đẹp đó rồi nó xấu đó, nó giàu đó rồi nó nghèo là nghèo đó, vân vân. Thì khi thấy được cái bản chất như vậy thì chúng ta thấy rằng nó chúng không có thật có. Chúng chỉ là giả tạm, chúng chỉ là ảo giác. Có đó rồi mất đó thì để làm gì? Để chúng ta bớt tham đi, chúng ta bớt sân đi, để mà chúng ta là vơi đi cái sự là đau khổ. Vì nếu như chúng ta tham nhiều, sân nhiều thì khổ nhiều. Tham ít, sân ít thì khổ ít. Và nếu như không tham, không sân thì sẽ không khổ đau. Hay là nói một cách khác là giải thoát, không còn bị ràng buộc bởi tham sân si nữa. Thì thấy được bản chất như vậy, và với một cái ý là xa lìa tham sân si, thì cái suy nghĩ như vậy gọi là chánh kiến. Ngược lại là tà kiến. Tà kiến là tất nhiên là không thấy được cái điều này, không thấy được bản chất của con người và vũ trụ là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên lao vào càng tham, càng tham càng sân là càng sân. Cái này gọi là tà kiến. Tà kiến là những cái suy nghĩ, những cái quan điểm lao vào tham sân si, làm cho tham sân si ngày càng là nhiều hơn. Và như vậy là ba cái ác liên hệ đến cái ý nghiệp, đó là tham, sân và tà kiến. Như vậy là 10 cái hành động liên hệ đến thân khẩu ý này gọi là ác nghiệp. Và như lời Đức Phật dạy, cái hàng người thứ nhất là hàng người trong quá khứ làm ác, hiện tại làm ác, tương lai làm ác, rồi khi chết, trong khi là đang hấp hối thì lại khởi lên tà kiến. Tà kiến đây là tất nhiên là tham này, sân này. Tà kiến đây là gì? Chẳng hạn như là chúng ta là nhớ thương ai đó mà mình không cắt đứt được và mình càng luyến tiếc, thì cái này nó liên hệ đến là cái ác nghiệp trong khi là hấp hối. Hoặc là chúng ta trong khi đang còn sống, chúng ta nổi giận, chúng ta tức giận ai đó, và khi chết chúng ta cũng là tức giận vì không trả được là cái cơn giận đó. Và chúng ta biết rằng trong khi hấp hối thì cái hoạt động của cái tâm thức nó rất là mạnh, giống như một cái ngọn đèn sắp sửa là hết dầu, và trước khi tắt thì nó phụt lên một cái lần cuối rất là mạnh mẽ. Thì cái tâm thức của một con người khi lâm chung nó cũng là như thế. Bao nhiêu cái ấn tượng tham sân si hoặc là an lạc trong cuộc sống thì cái thời khắc đó khi lâm chung nó hiện ra, và nó sẽ góp phần quyết định phần lớn cho cái kiếp sống tương lai của mỗi con người. Thì Đức Phật nói có bốn hàng người trên cái cuộc đời này, thì hàng người thứ nhất làm ác và chắc chắn rằng sẽ bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ là súc sinh. Rồi Đức Phật nói có một hàng người thứ hai ở trên cái cuộc đời này, thì cái hàng người này trong quá khứ làm điều thiện, hiện tại làm điều ác, tương lai làm điều thiện, và trước khi chết người đó khởi lên chánh kiến, nghĩa là không có tà kiến. Thì cái người này khi mà chết xong thì người đó sẽ được đầu thai tái sinh vào là thiền thú. Thiền thú là chỉ cho những cái thế giới là hiền thiền, thiên giới và cõi đời này. Cõi đời này là có thể trợ lui cái cuộc đời này để làm một con người, thì cái đó cũng được gọi là cái quả báo thiền. Và như chúng ta biết rằng con người là một cái loài vật phải nói là thiêng liêng nhất, đầy đủ điều kiện nhất để mà tiến hóa đi lên, để mà được giải thoát. Thì đối với cái hàng người thứ hai này, như Đức Phật là vừa nói là quá khứ làm điều thiện, hiện tại làm điều ác, tương lai làm điều thiện, trong khi lâm chung cũng khởi lên là chánh kiến, thì cái người đó sẽ được gì? Được sinh lên thiền thú thiên giới cõi đời này, nghĩa là được quả báo thiền. Chúng ta lưu ý hàng người thứ hai nhé. Hàng người thứ hai là quá khứ làm thiền, mặc dù bây giờ hiện tại làm điều ác, nhưng mà do quá khứ làm điều thiền, rồi tương lai làm điều thiền, rồi trong khi lâm chung là làm điều thiền nữa, khởi lên là chánh kiến, là buông xả đó. Trong khi lâm chung mà người nào là buông xả, không tham nữa, không sân nữa, không si nữa, thì cái người đó góp phần quyết định cho tương lai đi đầu thai vào cảnh giới sướng hay là khổ đau. Rồi Đức Phật nói tiếp có một hàng người thứ ba trên cuộc đời này, thì cái hàng người này là gì? Là làm quá khứ là làm thiện, hiện tại là làm thiện, tương lai làm thiện, và trong khi lâm chung khởi lên là chánh kiến. Thì cái người này sẽ được quả báo là thiền, được sinh lên cảnh giới thiền, rồi thiên giới là chư thiên, hoặc là trở lui lại làm người. Đây là hàng người là thứ ba. Rồi Đức Phật nói tiếp có một hàng người thứ tư nữa là gì? Trong quá khứ làm điều ác, hiện tại làm điều thiện, trong tương lai làm điều ác, và trong khi lâm chung lại khởi lên là tà kiến. Thì cái người này cùng chịu quả báo là đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc là súc sinh. Như vậy là người thứ tư hiện tại mặc dầu làm điều thiện nhé, nhưng mà trong quá khứ làm điều ác, rồi tương lai làm điều ác, và trong khi lâm chung thì khởi lên là tà kiến. Thì cái người này mặc dầu hiện tại làm điều thiện, nhưng mà chắc chắn rằng sẽ bị quả là quả báo, đó là địa ngục ngạ quỷ súc súc sinh, những cái cảnh giới là đau khổ. Như vậy qua cái sự phân tích về nhân quả, hay là chúng ta gọi là thiền và ác nghiệp chịu quả báo như thế nào. Thì trong cái bài giảng này cho chúng ta thấy trong bốn hàng người này, hàng người thứ nhất, hàng người thứ hai, hàng người thứ ba và hàng người thứ tư. Thì trong bốn hàng người này chúng ta thấy là hai hàng người, đó là hàng người thứ hai là gì? Là mặc dầu bây giờ làm điều ác, nhưng mà quá khứ, tương lai và trong cái lòng chung là làm điều thiện. Cho nên hàng người thứ hai này cũng vẫn được quả báo thiện nhé. Và hàng người thứ ba là hàng người hiện tại làm điều thiện, quá khứ làm điều thiện, tương lai làm điều thiện và trong khi lâm chung khởi lên chánh kiến. Thì vị này chắc chắn rằng sẽ được quả báo thiện. Như vậy qua cái sự phân tích này giúp cho chúng ta sáng tỏ tại sao mà một người đang làm là điều ác, mà tại sao là họ lại mà họ lại được là sung sướng và họ lại được những cái điều kiện, những cái thuận duyên. Và ngược lại, tại sao một con người làm đáng làm điều thiện nhưng mà không biết sao mà cứ chịu những cái rủi ro, chịu những cái trở ngại, là tại vì cái người này khi đưa lên cái bàn cân á, trong một cái chuỗi thời gian, thì chúng ta thấy rằng cái người làm điều thiện này thì khi đưa lên bàn cân á, thì cái việc ác nhiều quá, đưa lên bàn cân một bên thiện một bên ác, thì bên ác này nó nhiều quá, hắn nặng quá, cho nên hắn nghiêng, trong khi cái điều thiện làm thì là ít quá. Như vậy là qua cái bài phân tích về cái nghiệp hay là hành động tác ý này, chúng ta thấy rõ hơn. Chúng ta thấy rằng trong cuộc đời tại sao lại như thế, để chúng ta không còn hoang mang, không còn dao động. Và ngang qua cái bài phân tích của Đức Phật về nghiệp đó, thì chúng ta thấy rằng con người có khả năng chuyển hóa. Nghĩa là mình làm một cái điều ác, nhưng mà không phải vì điều ác đó mà chúng ta sẽ bị đọa. Nếu chúng ta chuyển hóa là cái tâm, là bây giờ không làm việc ác nữa, mà chúng ta cố gắng làm những cái việc thiện nhiều hơn. Và cái việc thiện này mà khi đưa lên bàn cân á, thì nó nghiêng nặng, cái trọng lượng nó nặng hơn là cái điều ác. Và chúng ta quay lại cái câu chuyện con đường hầm của anh chàng Zenkai là vừa rồi. Thì Zenkai mặc dầu trong quá khứ phạm tội là giết người, phạm tội là lấy vợ người, là phải nói những cái tội rất là nặng. Nhưng mà cái việc thiện mà anh chàng này làm sau đó là đào một con đường hầm, tự mình đào con đường hầm và trải qua một thời gian là lâu dài. Chúng ta thấy rằng và cái con đường hầm này nó mang lại cái lợi ích rất nhiều cho là xã hội. Và khi đưa lên bàn cân, chúng ta có thể thấy rằng cái điều thiện đào đường hầm nó nặng hơn. Vì chúng ta thấy rằng cái vấn đề mà giết người của Zenkai, vấn đề yêu đó là nhiều khi nó là bồng bột, nó bồng bột trong một cái giây phút là nào đó. Nhưng mà cái công việc đào cái đường hầm, chúng ta thấy rằng ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, cái thời gian tích lũy cái thiện nghiệp là nhiều hơn, và nó tạo ra một cái là một cái lợi ích rất là lớn. Chính vì vậy cho nên là khi đưa lên bàn cân, chúng ta thấy rằng là cái anh chàng Zenkai này không chịu quả báo là bị giết nữa, mà lại còn được kính trọng. Thì đây là một cái câu chuyện giúp cho chúng ta, và nó mang một cái ý nghĩa rất lớn, đó là ý nghĩa giáo dục là con người. Con người dù làm việc ác là đến đâu, nhưng nếu như mà biết sám hối, biết cải thiện là hoàn lương, làm điều thiện, thì với là với những cái việc là sám hối đó, những việc làm thiện nhiều đó, tích thiện nhiều đó, thì chắc chắn rằng người đó sẽ lướt qua được những cái việc ác của mình là đã làm, và người đó chắc chắn sẽ không chịu là khổ đau. Như câu chuyện vừa nói và cũng như trong cái lời dạy của Đức Phật. Và như vậy chúng ta đến đây, những người học thiền là với cái phương pháp tập luyện làm cho tâm thức của chúng ta ngày càng được là bình an hơn. Bình an đây có nghĩa rằng không còn là những cái phiền não là khổ đau nữa, mà chúng ta biết phiền não khổ đau là cái tính chất của nó là do tham sân si. Và vì vậy cho nên ngồi thiền là chúng ta sẽ ngày càng thể tâm thức của mình ngày càng bình lặng, bình an hơn. Vì vậy cho nên là việc tu tập thiền của chúng ta nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Không chỉ rằng là nhiều khi chúng ta thấy tới ngồi thiền gì mà cứ theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Hơi thở vô, biết hơi thở vô, hơi thở ra, biết hơi thở ra. Còn mình yêu cầu niệm Phật, ông thầy này cũng không cho. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái pháp môn này ngó vậy đó. Mặc dầu mình không niệm Phật, mình chỉ niệm hơi thở thôi. Mình không có cầu xin là Đức Phật, nhưng mà cái việc làm của chúng ta mang một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, đúng như lời là Phật dạy. Niệm Phật, chúng ta ngồi thiền nhưng mà chính là niệm Phật đó. Chúng ta niệm hơi thở đó nhưng mà cũng chính là đang niệm Phật đó. Vì sao vậy? Vì Phật là gì? Phật là người tỉnh giác. Còn chúng sinh là người mê, là mê lầm. Phật và chúng sinh khác nhau ở đó, một bên là tỉnh giác và một bên là mê, là mê lầm. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta mặc dầu theo dõi hơi thở, nhưng mà chúng ta đang dẹp, chúng ta đang tiêu tan đi những phiền não, làm tiêu tan đi những cái vọng là vọng tưởng. Vì vậy cho nên ngồi thiền của chúng ta tuy rằng đơn giản vậy, nhưng mà ý nghĩa của nó rất là thâm sâu, đúng như lời là Đức Phật dạy. Rồi mong tất cả chúng ta sớm tìm thấy an lạc trong khi tụ tập pháp môn này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.